EFI xin chào nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân. Thưa ông, như ông biết, nhà văn người Colombia Gabriel Garcia Marquez đã vĩnh biệt chúng ta vào ngày hôm qua. Marquez là nhà văn khá quen thuộc với bạn đọc Việt Nam. Nhân dịp này xin ông cho một đôi lời để công chúng rộng rãi biết được văn học của Marquez đã đến với độc giả Việt Nam như thế nào ạ?
Ở Việt Nam, nhất là miền Bắc Việt Nam mà biết đến các cái tác giả Mỹ Latin ấy, thì theo tôi là cũng nhờ có một cái nguồn dịch giả, vài ba dịch giả thôi. Đấy là những người nguyên là sinh viên ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Khi ra trường thì về công tác ở Thông tấn xã Việt Nam. Các anh ấy lại được Thông tấn xã Việt Nam cử sang Cuba để học tiếng Tây Ban Nha. Thế thì những anh như Phạm Đình Lợi, anh Nguyễn Trung Đức, anh Nguyễn Quốc Dũng và rồi cả anh Bùi Ngọc Hải, các anh ấy đều được cử sang học tiếng Tây Ban Nha để làm cái bản tin của Thông tấn xã Việt Nam bằng tiếng Tây Ban Nha. Thế nhưng mà khi về nước thì một số anh Nguyễn Trung Đức ấy, thì 1978-79 rồi đó xin chuyển về Viện Văn học và anh ấy chuyên chú dịch các cái tác phẩm của Marquez. Thì tôi nhớ là những cái tác phẩm như là Ngày Đá Chờ Thư của Marquez, rồi sau đó là Trăm Năm Cô Đơn, Ký Sự Một Cái Chết được báo trước, rồi Tình Yêu Thời Thổ Tả, thì nó là những cái tác phẩm mà tương đối ra càng về sau ấy, thì cái độ cập nhật ngày một gần hơn. Nguyễn Trung Đức là anh sau đó anh bệnh và anh mất, thì có thể nói là cái dòng mà dịch Marquez cũng có phần nó ngừng lại, là bởi vì là cũng gần như không có chuyên gia. Tất nhiên là cũng còn những người khác làm từ những cái bản dịch bằng tiếng Anh nhưng mà không chuyên chú lắm, nhưng có một cái nguồn nữa để mà cái giới nghiên cứu và giới văn học nói chung là biết về văn học Mỹ Latin, tức là thông qua cái nguồn tiếp xúc với cái văn học Nga, kể cả Nga Xô Viết lẫn Nga hậu Xô Viết, tức là có một số nhà nghiên cứu được học từ Nga về thì các anh ấy bàn luận về những cái mà văn học Mỹ Latin và riêng Marquez được giới thiệu ở Nga như thế nào. Nhân Phạm Vĩnh Cư chẳng hạn là anh ấy rất là tán thưởng cái Mùa Thu Của Trưởng Lão, nhưng mà anh Nguyễn Trung Đức có lẽ vì cái lý do nào đấy Trung Đức chưa kịp dịch cái Mùa Thu Của Trưởng Lão.
Dạ thưa ông, thì được biết rằng là nhờ những dịch giả như vậy, mà đặc biệt là dịch giả Nguyễn Trung Đức, thì nhiều tác phẩm của Marquez đã được độc giả Việt Nam biết tới. Mà được biết rằng là ở Việt Nam thì mọi người cũng rất là hâm mộ tác giả này. Và bản thân ông thì nghe được nói là người cũng thích cái văn học của Marquez. Thì ông có thể cho thính giả biết một đôi điều. Cái hấp dẫn của văn học của Marquez là gì ạ?
Tôi nghĩ là cái hấp dẫn của Marquez thì theo tôi thì vẫn là cái hấp dẫn của cái câu chuyện mà đối với Việt Nam nó lạ ở chỗ. Thì trong cái câu chuyện có vẻ như rất đời thường, nó lại có những cái ảo, cái kỳ diệu đó, nó xen vào trong cái như là thật. Tôi ví dụ như ông ấy miêu tả, tôi nhớ là một cái thiên thần chẳng hạn, thì ông ấy miêu tả như là một cái người đời, người đang sống mà chúng ta gặp bên này, thì bỗng nhiên là gặp một cái người không biết là ở đâu trôi dạt hay là ấy đến, nhưng mà đến gần thì hóa ra cái người có cánh. Thế thì tôi nhớ là cái cách mà ông ấy trình bày cái ảo đó, là người ta xúc tiếp cái ảo nó như là có thật đấy, chuyện không có thật, không thể có thật, nhưng mà ông ấy viết nó như là có thật. Cũng những cái chuyện khác, ví dụ như cái chuyện tôi nhớ là Biển Của Thời Đã Mất chẳng hạn, thì ông nói về những cái người mà họ sống với cái hiện tại như thế và quan hệ với lại cái ngày xưa, cái như là đã mất rồi ấy, thì nó như là có thật. Cái kỳ ảo của ông Marquez nó khác với lại miêu tả cái kỳ diệu của những cái tác giả Việt Nam đã từng biết. Thành ra là nó hấp dẫn, mặc dù là đọc ông ấy thì nhất là đọc qua các bản dịch thì cũng không phải là dễ. Tôi nhớ khi mà cái Trăm Năm Cô Đơn lần đầu tiên mà ra bắt từng đoạn một đó, thì mà nhất là khi nó ra cảnh sách cũng tương đối khó. Lúc đó thì tôi nhớ là tôi đã viết và đăng trên báo Văn Nghệ một cái bài là bây giờ tôi cũng hơi ngượng, bởi vì tôi nói là một tác phẩm nó lớn mà cần phải được hiểu đúng thì tôi cái phần mà có tính chất là gọi là hướng định hướng cho người đọc thì cũng là điều mà cũng hơi đáng ngượng, mà thật ra thì để cho độc giả họ tự đọc thấy ra. Nhưng mà tôi cũng đã lấy những cái ý của một số nhà nghiên cứu của Nga đó để tôi nói lại về gọi là có thể nói là cái cách tạo nghĩa của tác giả. Một cái Trăm Năm Cô Đơn của một cái tộc mà cứ đóng kín lại rồi thì cuối cùng thì gần như là bị hôn nhân đồng huyết, mà và do đó cho nên sinh ra một cái thằng bé có đuôi lợn, nó như là cái điểm kết thúc của một cái dòng họ, hơi giống như là một cái lời gọi là nhắn với những người cùng Mỹ Latin của ông rằng là cái thế giới Mỹ Latin lạc hậu của ông ấy, mà không đi với thế giới, đi với nhân loại mà đóng kín lại thì cũng sẽ bị một cái vạ tuyệt chủng kiểu như thế. Nó cũng có một vấn đề nữa của cái văn học Mỹ Latin là họ cũng hơi có cái sự phân hóa về mặt ý thức hệ, như Marquez chẳng hạn, chia sẻ nhiều hơn cái quan điểm của cái phái tả phe gọi là xã hội chủ nghĩa thời cũ. Khi mà chấm dứt cái chiến tranh lạnh, cái phe xã hội chủ nghĩa nó cũng không còn, thì Marquez cũng có chút ít là bị nhạt đi trong một ít độc giả Việt Nam. Có lẽ những cái tác phẩm sau cùng của ông ấy thì người ta không không đón đợi nữa, nhưng mà cái thông tin về về con người ông ấy thì nói chung họ họ vẫn theo dõi. Tôi nghĩ là cái chết của Marquez cũng gây một cái xúc động tương đối khác biệt so với lại những cái nhà văn Mỹ Latin khác.
Phải chăng là có một cái sự đồng cảm nào đó giữa cái người độc giả Việt Nam với tác phẩm của Marquez, đặc biệt là qua cái Trăm Năm Cô Đơn?
Tôi nghĩ là Trăm Năm Cô Đơn cũng có thể là một gọi là một cái bi kịch của những cái cộng đồng mà đóng kín, thì ở trên cái nghĩa chung như thế thì tôi nghĩ là độc giả Việt Nam và cái giới văn học Việt Nam là cảm nhận được. Thế nhưng mà nhiều vấn đề khác, nhiều tác phẩm khác của Marquez thì không chắc là độc giả Việt Nam hiểu được. Thế ví dụ những cái tập truyện ngắn như là Đại tá Trở Thư chẳng hạn, thì trong những cái đấy có nhiều cái nó gắn với lịch sử Mỹ Latin cũng như là những cái lịch sử cụ thể của cái những cái chuyện chiến tranh, những cái cuộc chiến tranh hay nội chiến ở những nước ấy chẳng hạn. Hay là sau này những cái tác phẩm mà ông ấy cập nhật những cái nội dung mới, ví dụ như là Tình Yêu Thời Thổ Tả đấy chẳng hạn, thì tôi thấy là người ta tò mò chứ còn cũng không phải nhận ra được nó. Ở Việt Nam nó cũng là một cái tương đối khó, ví dụ như ông ấy có một cái sự miêu tả tương đối cởi mở đối với đề tính dục đối với người Việt Nam. Cái lúc mà một cái tác phẩm mới ra đời và bắt đầu được ghi nhận thì là vấn đề vẫn còn đang là một trong những cái điều mà cái thị hiếu của công chúng cũng như là cái độ gọi là độ khép của kiểm duyệt ấy, thì là vẫn còn gây khó khăn cho cái điều ấy. Sau này khi ông viết một cái tác phẩm nữa là Tướng Quân Giữa Mê Hồn Trận thì tôi thấy là người ta chắc là sẽ khó có thể đoán ra cái nghĩa thực sự của cái tác phẩm ấy, bởi vì là cái tác phẩm ấy cũng cũng in dấu ít nhiều cái cách viết, cách nhìn của cái Marquez khi mà cái thế giới phái tả, cái thế giới xã hội chủ nghĩa không còn nữa, mà đấy lại là cái nơi hồi trước ông gửi gắm các cái niềm tin, các cái thiện cảm. Thật ra thì cái ấy là có lẽ không được gì Việt Nam, theo tôi cũng là một cái đáng tiếc, bởi vì nó cũng được coi như là một trong số những cái tác phẩm viết về cái đề tài chính trị của nhiều thế kỷ, nhưng mà rất là vấn đề đề tài về độc tài đó. Thì ông một trong cái đề tài lớn của văn học Mỹ Latin cũng là đề tài về độc tài, ví dụ như những cái cuốn như là Ngày Tổng thống hay là như Mùa Thu Của Trưởng Lão, Nguyễn Trung Đức cân nhắc rất là lâu nhưng mà cuối cùng thì không dịch. Thì có thể là ở Việt Nam là cảm nhận cái nội dung độc tài trong cái chính trị thế kỷ thứ 20 như thế, nhưng mà Việt Nam công chúng là cảm nhận rất là hời hợt. Do đó trên các cái dịch giả rồi các cái nhà nghiên cứu văn học viết về nước ngoài ấy, là khi thuyết minh về điều này ấy, thì cũng không nói được được rõ được, và có lẽ là các nhà nghiên cứu phê bình khi viết về cái đó thì cũng 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 quá thận trọng, thành thử ra là công chúng Việt Nam hầu như cũng chưa nhận thấy đấy là một trong những cái đề tài vừa là rất quan trọng đối với tác gia các xe Marquez, mà cũng đồng thời là một cái đề tài cũng rất là quan trọng của cái văn học tự sự Mỹ Latin ở thế kỷ thứ 20.
Dạ, hy vọng rằng cái sự ra đi của nhà văn Marquez và những nhà văn hóa Việt Nam, nhà dịch giả Việt Nam có thể nhận ra được những cái khoảng trống mà trong cái văn học của Marquez mà còn chưa được truyền tải. Nhất là điều mà ông nói, tức là liên quan đến cái độc tài, thì sẽ có thể có một ngày nào đó đến tay được bạn đọc Việt Nam. Dạ.
Vâng, mình cũng nghĩ như thế.
FFB xin chân thành cảm ơn ông Lại Nguyễn Ân. Vừa rồi là một số chia sẻ của nhà nghiên cứu Lại Nguyễn Ân về những con đường đưa các tác phẩm của văn hào Colombia Gabriel Marquez tới Việt Nam, những đồng cảm mà tác phẩm nhận được nơi bạn đọc cũng như mảng trống căn bản trong di sản văn học của Marquez còn chưa được chuyển dịch sang tiếng Việt.